Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 6 tháng 3 năm 2021. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Quattenbrink mới cho biết rằng Washington và Hà Nội hầu như có lợi ích song trùng về vấn đề an ninh và ổn định khu vực, trong khi căng thẳng về nhân quyền và quan hệ kinh tế thương mại vẫn tồn tại. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Đức Giáo hoàng Francisco đến Iraq trong chuyến thăm lịch sử. Mỹ chặn giới lãnh đạo Myanmar rút 1 tỷ đô la. Tổ chức Y tế Thế giới sẽ đình chỉ báo cáo về cuộc điều tra nguồn gốc virus ở Vũ Hán.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 4 tháng 3, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Brechtenbrink phát biểu rằng hai nước gần như có lợi ích song trùng về vấn đề an ninh và ổn định khu vực, trong khi căng thẳng về nhân quyền và quan hệ kinh tế thương mại vẫn tồn tại. Ông cũng nhắc rằng nhân quyền là một phần trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Washington đối với Hà Nội. Đại sứ Brechtenbrink phát biểu tại cuộc hội thảo trực tuyến do Trung tâm Miller thuộc Đại học Virginia tổ chức. Tôi nghĩ rằng mối quan tâm và tầm nhìn của chúng ta về khu vực và thế giới thì gần như hoàn toàn song trùng với nhau. Hoa Kỳ và Việt Nam đều muốn sống trong một khu vực thịnh vượng ổn định, nơi các quốc gia tuân theo luật pháp quốc tế, các nước lớn không bắt nạt kẻ yếu, nơi các nước giao thương tự do và cởi mở, và là nơi chúng ta đề cao các giá trị chung. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Hoa Kỳ cũng nhận định rằng hai bên vẫn còn những căng thẳng khác biệt, mà theo đó ông phải lùi lại một bước để thấy rõ tầm nhìn dài hạn và tập trung vào mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn. Mặc dù thực tế đây là một trong những mối quan hệ bạn bè và đối tác quan trọng và tích cực nhất của chúng ta, nhưng vẫn có sự căng thẳng trong mối quan hệ này. Có những khác biệt giữa hai quốc gia và sự khác biệt về hệ thống chính trị của chúng ta, nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta lưu tâm đến những điểm lớn hơn, thì chúng ta có thể giải quyết những vấn đề này một cách hiệu quả, đại sứ Brechtenbrink chia sẻ. Ông nói thêm rằng một trong những khác biệt rõ rệt nhất là nhân quyền, và ông nhấn mạnh rằng nhân quyền là một phần trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Mỹ và vẫn là một phần trọng tâm trong cam kết của chúng ta với Việt Nam. Chúng tôi cho rằng Việt Nam sẽ thành công hơn nếu Việt Nam bảo vệ các quyền của công dân theo những cách nhất định tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế liên quan đến nhân quyền. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA vào tuần này, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đưa ra nhận định về sự tương đồng và sự khác biệt trong quan hệ Việt-Mỹ.
Cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thì từ năm 1994 đến nay, sau 25 năm bình thường hóa quan hệ, thì nó có nhiều cái bước tiến triển tích cực cho cả hai phía. Dù vậy, mặc dù là có những bước tiến tích cực như thế và hai nước thì trở thành đối tác toàn diện và tích cực hơn, nhưng mà giữa hai nước nó vẫn có những cái sự khác biệt, vẫn có những cái sự khác biệt lớn và nhỏ đó. Trong đó có các cái vấn đề về dân chủ, về nhân quyền, về phát triển. Thế thì mặc dù vậy thì chính quyền của ông Biden, mặc dù có những cái sự khác biệt như vậy, thì chính quyền của ông Biden vẫn nhằm phát triển cái mối quan hệ song phương Mỹ Việt trở thành một cái quan hệ nó tốt hơn. Nói đơn giản tức là dù cho khác biệt thì Mỹ và Việt Nam mong muốn trở thành những cái bên bạn bè.
Hôm 3 tháng 3, trong hướng dẫn tạm thời về chiến lược an ninh quốc gia, chính quyền của Tổng thống Joe Biden có nhắc đến Việt Nam như là một đối tác trong khu vực ASEAN mà Washington muốn nhắm tới để thắt chặt an ninh vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Liên quan đến các khía cạnh kinh tế, trang Bloomberg dẫn lời đại sứ Brechtenbrink tại cuộc hội thảo hôm 4 tháng 3 nói rằng quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước sẽ vẫn là trọng tâm của Hoa Kỳ, dù Washington vẫn lo ngại về khả năng tiếp cận của các công ty Mỹ vào thị trường Việt Nam. Vào tháng 12 năm 2020, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã gắn mác Việt Nam là nước thao túng tiền tệ, trong khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định không sử dụng tỷ giá hối đoái để tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế. Ông Rick Timmering cho rằng chính quyền của ông Biden tập trung vào việc bảo vệ lợi ích của người lao động và nhà xuất khẩu Hoa Kỳ.
Truyền thông Việt Nam vừa đồng loạt đưa tin về một thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc nộp thuế đối với các nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam, đồng thời nói rằng các công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ là Facebook, Google sẽ phải nộp thuế sau nhiều năm không thực hiện nghĩa vụ đóng thuế tại Việt Nam. Dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126 vừa được Bộ Tài chính Việt Nam đưa ra để lấy ý kiến dư luận, trong đó quy định rằng nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam nhưng có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức cá nhân ở Việt Nam sẽ được coi là có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Như vậy, các nền tảng như Google, Facebook, YouTube, Netflix sẽ phải đăng ký thuế, khai thuế và nộp các nghĩa vụ thuế cho Việt Nam. Tin cho hay các nhà cung cấp nước ngoài sẽ được cấp các mã số thuế 10 số và các lựa chọn để nộp thuế. Cơ quan quản lý của Việt Nam sẽ xây dựng các quy định về việc khai nộp thuế với nhiều phương án giải pháp cho việc nộp thuế, như nộp trực tiếp hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế tại Việt Nam để thực hiện. Tờ báo điện tử của Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, dự kiến số thu thuế của các nhà cung cấp nước ngoài có thể lên đến hàng ngàn tỷ đồng và cơ quan Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang rốt ráo đưa ra các giải pháp để thu thuế của các nhà cung cấp này trong thời gian tới. Tại phiên họp Quốc hội vào tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ này sẽ cùng với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới như Google, Amazon, Facebook, Apple đóng thuế, cũng như kiểm soát dòng tiền thanh toán của các công ty công nghệ này. Cơ quan hữu quan của Việt Nam cho rằng các nền tảng xuyên biên giới mỗi năm thu lợi hàng tỷ đô la tại Việt Nam. Trong đó, Google và Facebook là hai công ty chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam, lên đến 70% thị phần. Đại diện Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam nói, việc các tập đoàn trên không đóng thuế hoặc đóng thuế nhỏ giọt cho Việt Nam là một bất công trên thị trường khi các doanh nghiệp trong nước phải đóng 20% thuế thu nhập. The Voice of America,
VOA. Hôm 5 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long thông báo rằng dự kiến vào ngày 8 tháng 3, những liều vaccine đầu tiên sẽ được tiêm cho người dân tại 18 cơ sở đang điều trị bệnh nhân COVID-19 và các vùng có bệnh dịch, trong đó có tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành y tế Việt Nam thừa nhận rằng việc cung cấp đủ vaccine là điều khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Việc đảm bảo đủ vaccine rất khó khăn, bên cạnh đó đây còn có những vaccine mới phát triển, chưa có nghiên cứu đủ lâu để khẳng định chất lượng hiệu quả bảo vệ. Vì vậy, quan điểm của Bộ Y tế là bên cạnh việc mua vaccine từ nước ngoài, phải tập trung nghiên cứu sản xuất chủ động bằng nguồn vaccine trong nước. Trang Gia Đình dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết. Vào ngày 24 tháng 2, hơn 117.600 liều vaccine AstraZeneca đã về đến Việt Nam theo một đơn đặt hàng đầu tiên. Vào tháng 4 tới, Việt Nam cũng sẽ có thêm khoảng 1,3 triệu liều vaccine từ chương trình COVAX và đến tháng 5 sẽ có thêm vaccine nhập từ nước ngoài, theo trang VnExpress. Trước tình hình khó khăn do dịch bệnh với khoảng 95% doanh nghiệp lữ hành quốc tế ngừng kinh doanh, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam kiến nghị cần mở cửa tiếp nhận du khách nước ngoài kể từ tháng 7/2021 cho những du khách đã tiêm vaccine. Trang VnExpress dẫn lời ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, phát biểu tại một hội nghị hôm 3 tháng 3, chúng ta còn chờ gì? Khi nhắc về khó khăn của ngành du lịch trong năm 2020, ông nói thêm, đẩy mạnh du lịch nội địa có mang về doanh thu nhưng không thể cứu sống ngành du lịch và lộ trình mở cửa thị trường quốc tế là giải pháp duy nhất. Cũng tại hội nghị ngành du lịch, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng cần phải chuẩn bị sẵn kế hoạch nếu không muốn tụt hậu. Ông nói, người thông minh vẫn là người đi trước. Khi cả thế giới công nhận hộ chiếu vaccine, nếu chúng ta không tin thì thua trên đất của mình.
Một nhà hàng Việt Nam ở Chicago, Mỹ vừa bị buộc phải hoàn trả gần 700.000 đô la cho nhân viên sau khi bị phát hiện vi phạm quy định về mức lương tối thiểu và giờ làm thêm. Thông cáo của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết, nhà hàng Tang Noodle đã phải hoàn trả 697.295 đô la tiền lương cho 60 nhân viên sau khi cuộc điều tra của cơ quan này phát hiện nhà hàng vi phạm hàng loạt quy định về mức lương tối thiểu và làm thêm giờ của đạo luật tiêu chuẩn lao động công bằng. Thông cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết, nhân viên nhà bếp của nhà hàng đã phải làm việc vô số giờ để chế biến các món ăn chính thống như bánh mì và phở với mức lương cố định, trong khi nhân viên phục vụ khách chỉ nhận được tiền boa. Giám đốc của cơ quan phụ trách về tiền lương và giờ làm của Chicago, Thomas Goza, nói trong thông cáo rằng cuộc điều tra đã thu hồi một lượng đáng kể số tiền lương trả lại cho 60 nhân viên trong ngành công nghiệp mà những người lao động thiết yếu thường được trả lương thấp nhất trong xã hội chúng ta. Việc không ghi lại chính xác số giờ làm của nhân viên không ngăn cản cuộc điều tra của liên bang, việc phát hiện ra các vi phạm và cuối cùng là thu hồi tiền lương. Vụ này cho thấy những chủ lao động cố đạt được lợi ích không công bằng bằng cách lách luật sẽ phải chịu trách nhiệm. Ngoài việc không ghi lại chính xác số giờ làm của nhân viên, không trả lương trực tiếp cho nhân viên phục vụ, các nhà điều tra của Bộ Lao động Mỹ còn phát hiện nhà hàng Tang Noodle đã thu toàn bộ tiền boa mỗi ngày và chia đều cho tất cả nhân viên phục vụ, bao gồm cả cho quản lý. Đây được xem là việc làm bất hợp pháp vì theo luật, ban quản lý không được phép ăn chia tiền tip. Ngoài ra, Tang Noodle còn vi phạm quy định về giờ làm thêm khi trả cho nhân viên mức lương cố định mỗi ngày, bất kể số giờ họ làm việc. Hành động này vi phạm luật lao động Mỹ, trong đó yêu cầu chủ lao động phải trả lương phụ trội cho nhân viên làm việc hơn 40 giờ một tuần. Tang Noodle là một nhà hàng Việt Nam nổi tiếng ở Chicago. Hồi đầu tháng 1, nhà hàng này đã nhận hàng loạt lời dọa giết qua điện thoại và mạng xã hội sau khi chủ nhà hàng đến thủ đô Washington tham gia vào cuộc biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump dẫn đến vụ bạo loạn điện Capitol hôm 6 tháng 1. Thông báo của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết Tang Noodle đã ký thỏa thuận hoàn trả tiền lương cho nhân viên vào ngày 7 tháng 12. Tờ Eastern Chicago cho biết sau khi thông báo được công bố, Tang Noodle đã ngừng kích hoạt tài khoản Facebook của mình. Các hãng truyền thông Mỹ cũng không thể liên lạc được với nhà hàng để yêu cầu bình luận.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Thái độ của người Mỹ đối với Trung Quốc xấu đi một cách đáng kể trong 3 năm qua. 70% những người được thăm dò trong phúc trình công bố ngày 4 tháng 3 nói Washington nên đối đầu với Bắc Kinh vì hồ sơ nhân quyền cho dù có tổn hại đến các quan hệ kinh tế. Trong cuộc thăm dò hơn 2.500 người Mỹ do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện vào tháng 2, cứ 10 người thì có gần 9 người nói họ thấy Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, là một đối thủ cạnh tranh hay là kẻ thù hơn là một đối tác, Pew cho hay. Người Mỹ muốn chú trọng nhiều hơn vào nhân quyền, cho dù có gây hại các quan hệ kinh tế trong quan hệ song phương với Trung Quốc, phúc trình của Trung tâm Nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ nói. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng Giêng xem Trung Quốc là thách thức địa chính trị lớn nhất của thế kỷ này và ủng hộ xác quyết của chính quyền Trump trước đây rằng Bắc Kinh phạm tội diệt chủng chống lại người Hồi giáo thiểu số. Chính quyền Biden cũng chỉ trích việc Trung Quốc đàn áp phong trào dân chủ tại Hồng Kông và tỏ ý cho thấy sẽ duy trì những áp lực của cựu chính quyền Trump lên Bắc Kinh phối hợp với các đồng minh. Cuộc thăm dò của Pew cho thấy 53% những người Mỹ được hỏi ý kiến tin tưởng vào sự đối phó hữu hiệu của ông Biden với Trung Quốc, thấp hơn đối với những vấn đề toàn cầu khác như khủng bố, biến đổi khí hậu, sử dụng lực lượng quân sự và quản lý thương mại. Các quan điểm tiêu cực tại Mỹ về Trung Quốc đã tăng mạnh kể từ năm 2018. 67% những người trả lời có quan điểm rất lạnh lùng hay lạnh lùng về Trung Quốc so với 46% cách đây 3 năm. Chỉ có 11% người Mỹ được thăm dò có tình cảm nồng ấm đối với đất nước này. Nhận thức rằng các cuộc tấn công mạng do Trung Quốc bảo trợ và hồ sơ nhân quyền của Bắc Kinh rất nghiêm trọng, tăng từ 7% từ năm 2020 lên thành 65% và 50% tuần tự. Đa số người Mỹ cũng thấy việc làm tại Mỹ mất về tay Trung Quốc và sức mạnh quân sự của nước này gia tăng là vấn đề rất nghiêm trọng, tăng từ 6% vào năm ngoái lên đến 53% và 52%. Quan hệ Mỹ-Trung xuống đến mức thấp nhất trong nhiều thập niên, trong những năm cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump, khi Washington nhắm vào Bắc Kinh về thương mại, đại dịch virus corona, gián điệp, nhân quyền và các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tại Quốc hội Mỹ có chung lý tưởng trong việc đối đầu với Bắc Kinh khi các nhà lập pháp đề nghị một loạt các dự luật liên hệ đến Trung Quốc. Đa số những người Mỹ được thăm dò, 54%, cho rằng Trung Quốc xử lý quá tệ trong đại dịch COVID, trong khi tỷ lệ cho rằng nước Mỹ đối phó quá tệ trong đại dịch là 58%.
Nhà cầm quyền quân sự Myanmar tìm cách rút 1 tỷ đô la được giữ tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang của New York vài ngày sau cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2, khiến các giới chức Mỹ phong tỏa số tiền này, ba nguồn thạo tin cho Reuters biết. Việc chuyển khoản ngày 4 tháng 2 nhân danh Ngân hàng Trung ương Myanmar bị chặn lại bởi các biện pháp bảo vệ của Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ. Các giới chức chính phủ Mỹ sau đó trì hoãn chấp thuận chuyển khoản cho đến khi một sắc lệnh được Tổng thống Joe Biden ban hành cho phép họ có quyền hợp pháp chặn vô thời hạn việc rút tiền này. Nỗ lực này chưa từng được loan tin trước đây, diễn ra sau khi quân đội Myanmar bổ nhiệm thống đốc ngân hàng trung ương mới và bắt giữ những giới chức cải cách trong vụ đảo chính. Việc này cho thấy các tướng lĩnh Myanmar muốn tìm cách hạn chế khả năng họ có thể bị chế tài quốc tế sau khi họ chiếm quyền, bắt giữ các giới chức dân cử. Quân đội cáo buộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái có gian lận, nhưng Ủy ban bầu cử bác bỏ tố cáo này. Phát ngôn viên của chính phủ quân sự Myanmar không trả lời yêu cầu bình luận. Reuters cũng không thể tiếp xúc với các giới chức ngân hàng trung ương. Mỹ, Canada, Liên hiệp châu Âu và Anh đã đưa ra những chế tài mới sau cuộc đảo chính và sau những cuộc đàn áp biểu tình đẫm máu. Liên hiệp quốc ngày 4 tháng 3 cho hay có ít nhất 54 người thiệt mạng kể từ vụ đảo chính. Hơn 1.700 người đã bị bắt, trong đó có 29 nhà báo.
Cảnh sát Myanmar hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 3 đã nổ súng vào đám đông biểu tình chống cuộc đảo chính hồi tháng trước, giết chết một người đàn ông giữa lúc cộng đồng quốc tế mạnh mẽ lên án tập đoàn quân phiệt Myanmar và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chuẩn bị thảo luận về cuộc khủng hoảng. Bạo lực diễn ra giữa lúc tập đoàn quân sự Myanmar mất quyền lãnh đạo phái bộ Liên Hiệp Quốc tại New York và Hoa Kỳ áp đặt thêm nhiều biện pháp chế tài mới nhắm vào các tập đoàn của quân đội sau cái chết của hàng chục người dân biểu tình. Các nhà hoạt động đòi khôi phục chính quyền dân cử của bà Aung San Suu Kyi đã tổ chức thêm nhiều cuộc biểu tình ở các thị trấn và thành phố, với các đám đông hàng nghìn người tuần hành ôn hòa trên khắp Mandalay, thành phố lớn thứ nhì ở Myanmar. Thời kỳ đồ đá đã qua, chúng tôi không sợ hãi vì các ông đe dọa chúng tôi, đám đông hô vang. Cảnh sát nổ súng giết chết một người đàn ông, các nhân chứng và một bác sĩ nói với Reuters qua điện thoại. Tại Yangon, thành phố chính của Myanmar, cảnh sát bắn đạn cao su và xịt hơi cay để giải tán đám đông biểu tình có sự tham gia của khoảng 100 bác sĩ mặc áo khoác trắng, các nhân chứng cho biết. Nhiều đám đông cũng tụ tập ở thị trấn Pathian, phía tây Yangon và ở trung tâm Myingyan, nơi hàng chục phụ nữ đội mũ rơm giơ ba ngón tay, biểu tượng của phong trào thân dân chủ, kêu gọi trả tự do cho bà Suu Kyi, theo lời các nhân chứng. Hôm thứ Năm, cảnh sát cũng đã dùng hơi cay và nổ súng để trấn dẹp các cuộc biểu tình ở một số thành phố, nhưng cuộc đàn áp có vẻ được kiềm chế hơn so với hôm thứ Tư, ngày mà Liên Hiệp Quốc mô tả là ngày biểu tình đẫm máu nhất khi 38 người thiệt mạng. Tổng cộng ít nhất 55 người đã thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Trưởng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet yêu cầu các lực lượng an ninh Myanmar hãy ngưng ngay các cuộc đàn áp tàn bạo đối với những người biểu tình ôn hòa. Bà cho biết đã có hơn 1.700 người bị bắt, trong đó có 29 nhà báo. Một phát ngôn viên của Hội đồng Quân dân cầm quyền không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Singapore là nước láng giềng của Myanmar lên tiếng mạnh mẽ nhất. Bộ trưởng Ngoại giao Singapore, bà Vivian Balakrishnan, nói việc các lực lượng vũ trang sử dụng vũ khí chống lại người dân của họ là một sự hổ thẹn quốc gia. Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết một số tình nguyện viên của Chữ thập đỏ bị thương và bị bắt bớ bừa bãi và xe cứu thương của Chữ thập đỏ đã bị hư hại. Liên đoàn này kêu gọi hãy chấm dứt bạo lực. Những lời lên án cuộc đảo chính và bạo lực sau đó chủ yếu đến từ phương Tây, trong khi phần lớn các nước láng giềng của Myanmar ở châu Á, gồm cả Ấn Độ, hầu hết đều tỏ ra kiềm chế hơn. Chính quyền quân sự Myanmar có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của Nga và Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc. Từng trực tiếp cai trị đất nước trong gần 50 năm cho đến khi bắt đầu chuyển sang dân chủ cách đây một thập kỷ, quân đội Myanmar đã chật vật trong cố gắng áp đặt quyền lực lên một quốc gia, trong đó nhiều người dân cảm thấy ghê sợ với ý tưởng quân đội có thể lên nắm quyền trở lại. Một chiến dịch bất tuân dân sự với các cuộc đình công diễn ra song song với các cuộc biểu tình có sự tham gia của nhiều công chức và cả một số nhân viên cảnh sát. Ít nhất 19 cảnh sát đã chạy sang Ấn Độ trong tuần này vì lo sợ bị trừng phạt bất tương lượng trên, cảnh sát Ấn Độ nói với Reuters. Hơn 10 nhà ngoại giao Myanmar tại các cơ quan đại diện nước ngoài cũng tuyên bố ủng hộ phong trào dân chủ, hãng tin Irrawaddy đưa tin. Tại Washington, hiện không rõ liệu Đại sứ quán Myanmar có còn đại diện cho tập đoàn quân phiệt nắm quyền hay không. Tại New York, một vụ trạm trán về ai là người đại diện cho Myanmar tại Liên Hiệp Quốc đã tránh được sau khi người được tập đoàn quân sự cầm quyền chọn lên thay thế bỏ việc và phái bộ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc xác nhận rằng Đại sứ Kwai Motun vẫn giữ nhiệm vụ này. Tập đoàn quân nhân đã bãi nhiệm ông hôm thứ Bảy vừa rồi, sau khi ông hối thúc các nước tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hãy sử dụng mọi phương tiện cần thiết để lật ngược cuộc đảo chính.
Đức Giáo hoàng Francisco hôm thứ Sáu 5 tháng 3 đến Iraq trong chuyến thăm lịch sử có nhiều nguy hiểm nhất kể từ khi ông lên lãnh đạo giáo triều Vatican vào năm 2013. Đức Giáo hoàng Francisco nói ông cảm thấy có nghĩa vụ tới thăm Iraq, một chuyến thăm có tính biểu tượng bởi vì đất nước này đã chịu đựng gian khổ bấy lâu nay. Chặng dừng chân đầu tiên của Đức Giáo Hoàng sau khi đặt chân xuống phi trường quốc tế Baghdad là gặp gỡ Tổng thống Bahram Salih tại dinh Tổng thống, nơi thảm đỏ, một ban quân nhạc và một đàn chim bồ câu chào mừng nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo La Mã. Iraq đã triển khai hàng ngàn nhân viên an ninh phụ trội để bảo vệ vị Giáo Hoàng 84 tuổi trong chuyến thăm diễn ra sau một loạt vụ tấn công bằng đạn rocket và bom tự sát, làm tăng lo ngại cho sự an toàn của Đức Giáo Hoàng. Tôi rất vui được du hành trở lại, Đức Giáo hoàng Francisco nói với các phóng viên tháp tùng ông trên máy bay. Đại dịch COVID-19 đã ngăn trở các chuyến đi của Đức Giáo hoàng và chuyến thăm Iraq là chuyến đi ra khỏi nước Ý đầu tiên của ông kể từ tháng 11 năm 2019. Đi bên cạnh Tổng thống Iraq, Đức Giáo hoàng đi khập khiễng thấy rõ, dấu hiệu cho thấy chứng đau thần kinh hông của ông đã nổi lên trở lại. Chứng bệnh này đã buộc Đức Giáo hoàng phải hoãn nhiều sự kiện sớm hơn trong năm nay. Theo chương trình đã định, Đức Giáo hoàng Francisco sẽ dâng lễ tại một nhà thờ ở Baghdad, gặp gỡ Đại giáo chủ Hồi giáo Shia ở thành phố Najaf ở miền nam Iraq, rồi du hành tới Mosul ở miền bắc Iraq, nơi quân đội Iraq đã phải phong tỏa các con đường vì lý do an ninh trước chuyến đi của Thủ tướng Iraq hồi năm ngoái. Từ khi các phần tử chủ chiến Hồi giáo của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bại vào năm 2017, Iraq đã tương đối trở nên an ninh hơn, mặc dù bạo động vẫn tiếp diễn. Hôm thứ Tư, 10 quả đạn rocket bắn trúng một căn cứ không quân nơi quân đội Iraq và liên minh do Mỹ lãnh đạo trú đóng. Chỉ vài giờ sau cuộc tấn công, Đức Giáo hoàng Francisco xác nhận ông sẽ lên đường thăm Iraq. Đức Giáo hoàng Francisco sẽ gặp gỡ các chức sắc tại một ngôi giáo đường ở Baghdad, nơi mà quân nhà nước Hồi giáo đã giết chết hơn 50 giáo dân vào năm 2010. Bạo động chống những nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt trong thời gian cai trị của nhà nước Hồi giáo, đã giảm số giáo dân trong cộng đồng theo Kitô giáo ở Iraq tổng cộng từ khoảng 1,5 triệu người xuống còn 1/5 con số này. Đức Giáo hoàng cũng sẽ tới thăm Ur, nơi sinh của nhà tiên tri Abraham, vốn được giáo dân Thiên Chúa giáo, Tín đồ Hồi giáo và Do Thái giáo thờ phượng. Đức Giáo hoàng Francisco cũng sẽ gặp Đại giáo chủ Ayatollah Ali al-Sistani, nhà lãnh đạo tinh thần của Hồi giáo Shia. Cuộc gặp gỡ với Đại giáo chủ Sistani, người nắm thế lực chính trị lớn ở Iraq và có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng người Shia chiếm đa số ở Iraq, là cuộc gặp gỡ đầu tiên của vị đại giáo chủ với một giáo hoàng. Một số nhóm chủ chiến Shia chống đối chuyến thăm của Đức Giáo hoàng cho rằng đây là một sự can thiệp vào các vấn đề nội bộ Iraq, nhưng nhiều người dân Iraq hy vọng rằng chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Francisco có thể đưa ra một hình ảnh mới của Iraq trong mắt của thế giới.
Cảnh sát Nam Phi tịch thu hàng trăm liều vaccine COVID giả và bắt 4 nghi can liên hệ, cơ quan phối hợp cảnh sát toàn cầu của Interpol cho biết. Vụ việc này xảy ra sau khi Interpol, trụ sở tại Pháp, công bố báo động toàn cầu vào tháng 12 năm ngoái cho các cơ quan thực thi pháp luật của 194 nước thành viên, cảnh báo chuẩn bị đối phó với các mạng lưới tội phạm có tổ chức nhắm vào vaccine COVID-19 trên cả thực tế lẫn trên mạng. Khoảng 2.400 liều vaccine giả bị phát hiện tại một nhà kho ở Germiston, phía đông Johannesburg, nơi cảnh sát cũng thu hồi được một lượng lớn khẩu trang 3M giả, theo loan báo ngày 3 tháng 3. 3 công dân Trung Quốc và 1 công dân Zambia bị bắt. Việc thu hồi và bắt giữ tại Nam Phi giúp nhận diện được một mạng lưới bán vaccine COVID giả tại Trung Quốc, Interpol cho hay. Sau đó, cảnh sát tại Trung Quốc bố ráp những cơ sở sản xuất, bắt khoảng 80 nghi can, hơn 3.000 liều vaccine giả bị tịch thu tại chỗ, Interpol cho hay. Dù hoan nghênh kết quả này, nhưng đây chỉ là phần nổi của tảng băng nói về tội phạm liên quan đến vaccine COVID. Tổng thư ký Interpol, Jürgen Stock, nói, Interpol cho biết những cuộc điều tra đang tiếp diễn và họ cũng nhận được thêm những báo cáo về việc phân phối vaccine giả và những nỗ lực lừa bịp nhằm vào các định chế chăm sóc sức khỏe như các viện dưỡng lão.
Nhóm chuyên gia do Tổ chức Y tế Thế giới dẫn đầu điều tra nguồn gốc COVID-19 dự trù đình chỉ phúc trình lâm thời về chuyến thị sát mới đây của họ đến Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng giữa Bắc Kinh với Washington về cuộc điều tra này và lời kêu gọi của một nhóm khoa học gia quốc tế đề nghị mở một cuộc điều tra mới, báo Wall Street Journal loan tin ngày 4 tháng 3. Tại Geneva, phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới Tarik Yasarevic cho biết bản phúc trình đầy đủ dự kiến sẽ công bố trong những tuần tới. Không có tin tức thêm về lý do trì hoãn công bố những phát hiện của toán điều tra do Tổ chức Y tế Thế giới lãnh đạo đến thành phố Vũ Hán, nơi các ca COVID-19 đầu tiên trên người được phát hiện vào cuối năm 2019. Trung Quốc từ chối công bố dữ liệu nguyên thủy về những ca COVID-19 thoạt đầu cho một nhóm điều tra đại dịch do Tổ chức Y tế Thế giới lãnh đạo, ông Dominic Dwyer, một thành viên trong nhóm điều tra cho biết vào tháng trước. Điều này có thể gây phức tạp cho các nỗ lực tìm hiểu lý do dịch bệnh bùng phát. Cuộc điều tra của nhóm chuyên gia vừa kể đã gặp nhiều khó khăn vì những trì hoãn của Trung Quốc, những quan ngại về sự tiếp cận và tranh cãi giữa Bắc Kinh với Washington. Mỹ cáo buộc Trung Quốc che giấu phạm vi dịch bệnh bùng phát và chỉ trích những điều kiện đặt ra cho chuyến thị sát, mà theo đó các chuyên gia Trung Quốc là bên thực hiện giai đoạn đầu của nghiên cứu. Toán điều tra đến Trung Quốc vào tháng Giêng và trải qua 2 tuần tìm hiểu nguồn gốc COVID-19 sau 2 tuần bị cách ly trong khách sạn. Các cuộc thị sát của họ bị giới hạn theo sự sắp xếp của phía Trung Quốc và họ không được tiếp xúc với các thành viên trong cộng đồng do những hạn chế về y tế.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Joe Biden khẳng định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Hoa Kỳ và nói rõ rằng ông sẵn sàng đối mặt với những thách thức mà Trung Quốc đặt ra. Chúng tôi sẵn sàng đối đầu với các hành động lạm dụng kinh tế của Trung Quốc, chống lại hành động hung hăng của họ trong việc đàn áp nhân quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ và bành trướng bá quyền. Tổng thống Biden cũng nói Hoa Kỳ sẵn sàng tương tác với Trung Quốc trong thế thượng phong. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN gần đây rằng thế thượng phong ở đây có nghĩa là các liên minh vững mạnh. Đó là một lợi thế của chúng tôi. Không bôi nhọ các liên minh của chúng tôi, ông nói. Nó có nghĩa là tham gia trở lại với thế giới, bởi vì nếu chúng tôi không làm vậy, Trung Quốc sẽ nhảy vào. Bộ trưởng Blinken cũng nhấn mạnh rằng tương tác trong thế thượng phong có nghĩa là giữ vững các giá trị của chúng tôi, không thoái lui khi nhìn thấy Trung Quốc xâm phạm quyền của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương hoặc nền dân chủ ở Hồng Kông. Điều đó có nghĩa là cần đảm bảo rằng chúng tôi được trang bị quân sự để ngăn chặn hành vi xâm lược và điều đó có nghĩa là cần đầu tư cho chính người dân của chúng tôi để họ có thể cạnh tranh hiệu quả. Trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Blinken và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì, ông Blinken nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bảo vệ nhân quyền và các giá trị dân chủ ở Hồng Kông, Tây Tạng và Tân Cương. Ông lưu ý rằng Hoa Kỳ sẽ làm việc với các đồng minh và đối tác của mình để bảo vệ các giá trị và lợi ích chung của chúng ta để buộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phải chịu trách nhiệm về những hành động đe dọa sự ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm cả eo biển Đài Loan. Ông cũng thúc hối Trung Quốc tham gia cùng cộng đồng quốc tế lên án cuộc đảo chính quân sự ở Miến Điện. Tổng thống nói rất rõ rằng ông muốn đặt và sẽ đặt và đang đặt nhân quyền và dân chủ trở lại trung tâm trong chính sách đối ngoại của chúng tôi, Bộ trưởng Blinken nói với đài CNN. Và vì vậy, cho dù là Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác mà chúng tôi có mối quan tâm sâu sắc và nghiêm túc, thì đây sẽ là một điều quan trọng hàng đầu.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program.